This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Dũng Nghiêm xin kính chào và cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng 1160 AM của Sài Gòn Dallas. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Radio Sài Gòn Dallas, Dũng Nghiêm xin chào Tiến Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm. Sáng nay anh khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn khỏe. Tiến Dũng đã bớt allergy chưa?
Dạ, cảm ơn anh, cũng đỡ rồi anh. Nó cũng còn, cái giọng nó cũng còn rất là nghẹt mũi, nhưng mà it's okay, cũng đỡ rồi. Thì cảm ơn anh hỏi thăm.
Dạ. Rồi, cái bệnh allergy thì nó cũng thật ra thì cũng không có gì, nhưng mà nó làm cho mình khó chịu và mệt mỏi. Thì không biết trong tuần mới, đầu tuần mới này, ngày hôm nay thứ hai, thì không biết tình hình thị trường chứng khoán với lại kinh tế thì nó có còn khó chịu và nó còn tiếp tục gây mệt mỏi cho dân chúng Mỹ không, anh Tiến Dũng?
Vâng, cảm ơn anh. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó khá hơn một chút xíu, kính thưa vị. Chính xác ra thì khi mà mở cửa đó thì tất cả Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 đều là màu đỏ hết, nhưng mà từ từ nó chuyển qua màu xanh. Nhưng mà theo Dũng nghĩ đó, cái màu đỏ nó có cơ hội nó nhiều hơn, tại vì từ đây đến khoảng thứ tư đó thì quỹ trưởng liên bang sẽ tuyên bố cái lãi suất sẽ tăng lên 0.75, thì lúc đó là cái offset về cái thị trường nó sẽ tăng ra, tức là sẽ có nhiều cái biến cố mà quý vị có thể thấy được sau cái ngày. Tức là nó đơn giản là trong tuần này, chúng ta thấy được những biến cố xảy ra, kính thưa quý vị. Sáng hôm nay thì Dow Jones lên 81 điểm, 30.904 điểm. Nasdaq thì lên 3 điểm, 11.451 điểm. S&P 500 lên 5 điểm, 3.878 điểm. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm 75 xu, hồi sáng này 82 đồng trong thùng dầu thô thôi. Nó giảm đến 2 đồng mấy, nhưng mà từ từ bây giờ thì còn có 75 xu thôi, giảm 75 xu, 84 đồng 36 xu trong thùng dầu thô. Vàng thì giảm 8 đồng 80 xu, 1.674 đồng 70 xu cho một ao vàng, kính thưa quý vị. Ngày hôm nay lãi suất 15 năm là 5.33%, 30 năm là 6.08%. Vàng thì mua vào 65.750.000 đồng cho một lượng ở Việt Nam, bán là 66.550.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì quý vị cũng biết rằng trong cái bối cảnh hiện tại bây giờ, nhà cửa, Tiến Dũng cho rằng nó, nếu mà nói là đóng băng đó, thì thật sự ra nó chưa đóng băng. Nhưng mà nói nó đang nằm trong cái nhiệt độ gần như đóng băng. Yes. Như đóng băng là 32 độ C, đúng không? Thì bây giờ Tiến Dũng nghĩ rằng nó nằm ở khoảng 34 độ. Xin lỗi, 32 độ F là 0 độ C. Thì nó nằm 32 là nằm 34 độ F. Tức là nó gần như là đóng băng. Tại sao? Cái report mới nhất buổi sáng hôm nay từ Home Builders and Wells Fargo, họ cho biết rằng riêng về tháng 9, là trong cái đầu tháng mới đến nay, chưa có hết tháng 9 đó, thì cái point của nó đã giảm 3 point, còn 46 point theo cái National Association Home Builders. Thì họ report như vậy. Tức là người mua nhà đã bắt đầu giảm xuống. Họ không mua nhà nữa. Và đến nỗi 25% cái home builders, tức là những nhà xây dựng nhà, họ đã bắt đầu giảm giá nhà xuống. Trong một cái bối cảnh giảm giá nhà xuống không phải là chuyện đơn giản để những cái home builder họ làm được. Tại sao? Thứ nhất thì họ cho biết rằng cái tình trạng land, tức là higher cost for land. Cái home builder họ muốn xây dựng nhà, đầu tiên họ phải mua đất, đúng không? Thì cái đất hiện tại bây giờ rất là mắc. Labor là trong một trong những cái mà rất là nhức đầu hiện tại bây giờ. Họ phải trả thêm tiền lương cao hơn chút để mà mướn nhân công. Home builder này lên lương thì home builder khác mất nhân viên, phải lên lương theo đặng là home. Tức là họ giành giật những cái người chuyên nghiệp về xây dựng chuyên nghiệp. Họ cứ giành giật qua giật lại như vậy thì người này tăng người kia ăn. Thì hiện tại bây giờ cái labor cost cũng rất là cao. Là cái thứ hai. Cái thứ ba là material. Tức là về những cái vật liệu xây dựng nó cũng tăng rất là nhiều. Ba cái này đều tăng hết. Mà tại sao home builder họ bấm bụng giảm giá nhà xuống? Ok, bởi vì cái trường hợp như thế này, cổ đông, tức là họ nói về những cái board director, ngồi xuống họp với nhau, bây giờ anh muốn công ty phá sản, hay là anh muốn bớt tiền lời? À, cái như thế này, thí dụ Tiến Dũng mua một cái ly đi, một đồng, thì theo cái basic mà gọi là cái economy 101, chúng ta học là chúng ta bán lời 20%. Basic nha. Thì bán 30, 40, 50% tùy theo. Nhưng mà 20% là cái basic. Để chúng ta trả những cái overhead. Thì bây giờ home builder giống như vậy. Xây dựng cái nhà tôi lời 20%. Tôi bán cái nhà. Bây giờ tôi lấy 10% profit thôi. Tôi giảm 10% xây dựng cái nhà. Bây giờ 50.000. Tôi lời 10.000. Đúng không? Bây giờ tôi lời 5.000 thôi. Tôi chấp nhận cắt 50% profit. Cổ đông nói gì kệ, bây giờ tôi phải quyết định như vậy, còn không á là công ty đóng cửa, không xây nhà nữa, tất cả mọi thứ đứng yên, tôi phải trả tiền thuế nhà, tại vì xây lên phải trả tiền. On cái market bao nhiêu năm thôi, chính phủ cho on market bao nhiêu năm mà sau đó anh phải trả tiền thuế, đúng không? Rồi tiền profit tax, được nhiều thứ, nhân viên phải đuổi, lay off, phải trả tiền unemployment. Nên home builder quyết định low cái price xuống để cho lôi cuốn người mua nhà. Wow, cái này là một cái vấn nạn nữa. Vậy thì theo một cái report từ Wells Fargo Housing Market Index, một cái chỉ số mà Tí Dũng không biết dịch cái chữ này như thế nào, nhưng mà Tí Dũng sẽ đưa cái cách dễ nhất để cho quý vị hiểu. Một cái healthy, một cái market địa ốc về cái thị trường về nhà cửa, nó được đánh giá bởi 50 điểm. Ok. Từ 50 điểm trở lên là nó gọi là healthy market. Tức là cái market đó rất là thịnh vượng. Ok, good. Nhà bán ra dễ, mua vô dễ, bán ra mua vô dễ, everything dễ. Nhưng mà từ 50 điểm, nó ở dưới 50 điểm, tức là 49, 47, 48 gì đó xuống á, nó gọi là negative. Vậy thì cái housing market hiện tại bây giờ là 46. Minus 4 point. Tức là nó nằm ở mức negative. Consider là negative. À, trong tương lai, sắp tới đây, quỹ liên bang tăng lên 75%, 0.75% á. Boom! Con số này nó sẽ tăng lên nữa. Trong bối cảnh Dũng nói đại quý vị, housing market is not frozen. Not freeze yet. Nhưng mà nó nằm trong cái điểm gần như là đóng băng, quý vị. Bản tin kế tiếp có thể thú vị. Bây giờ quý vị bắt đầu cảm thấy hai đồng Mỹ Kim, tức là $2 bills, tràn lan rồi đúng không? Thì là người Việt Nam hay là người Mỹ quý vị, họ đổi những cái đồng tiền mới này vào những cái occasion, những cái người Mỹ ít hơn, nhưng mà người Việt thì lễ lộc Tết này nè, đổi hay là người Việt Nam đổi hai đồng về cho người thân cũng vui đúng không? Nhưng bây giờ không cần ai đổi, chính phủ cũng in hai đồng mà in rất là nhiều. Vì ngay cả họ nói là chúng ta cho tiền tip bây giờ đồng cũng là hơi quá đáng, hai đồng trở lên thì ok, tại vì tiền xăng mắc mỏ mà cho đồng sao sống. Và Dollar Tree cũng vậy, bây giờ là đồng 25 đồng rưỡi không mà không có đồng nữa, Dollar Tree no more Dollar Tree, và hai đồng bây giờ thì bắt đầu thịnh hành. Năm 2020 đó, chính phủ Hoa Kỳ, hay là nó chính xác hơn là quỹ dự trữ liên bang, đã đặt in trên 1.4 tỷ tờ hai đồng, tức là 2.8 tỷ, tổng giá trị 2.8 tỷ đồng $2. Và họ đã gửi cái report này qua cho Engraving and Printing, tức là bộ in ấn của gọi là gì sao, cục ngân khố hả, cục ngân khố, bộ ngân khố. Và trong tương lai chúng ta thấy rất là nhiều, vì năm nay họ đặt thêm nữa 204 triệu tờ hai đồng Mỹ Kim ra vào nhà băng. Hiện tại giờ mà nói cho tôi đổi tờ hai đồng thì chắc chắn nhà băng vui vẻ lắm, tờ hai đồng rất là nhiều nha. According to cái Federal Reserve thì hai đồng Mỹ Kim nó sẽ có tổng số là 0.1%, tức là khoảng 20 tỷ hả? Trên 2.000 tỷ thì nó có 20 tỷ, khoảng 20 tỷ đồng hai đồng trên toàn thế giới nha, nó chạy trên toàn thế giới. Nhờ đọc bản tin này, tôi mới thấy rằng cái tiền mặt của người Mỹ, của quốc gia Hoa Kỳ đó in ra đó hiện tại bây giờ là khoảng 2.000 tỷ. Chúng thấy Hoa Kỳ nợ 30.000 tỷ, nước này nợ nước kia 50.000 tỷ, 30.000 tỷ, không cần biết bao nhiêu, nhưng mà chính xác á là cái đồng Mỹ Kim, cái đồng giấy đó, nó tràn lan ở ngoài thị trường, nó là một cái bánh xe rên cả thế giới này đó, chỉ có 2.000 tỷ thôi nha, 2.000 tỷ, còn số còn lại là nợ trên giấy tờ bằng bản. Ok, như hàng dưới vị mua cái nhà 300.000, 400.000 á, chứ không thấy đâu có ngồi đai đếm tiền đâu, nhà băng này quay qua nhà băng kia, không có thấy tiền mặt, tức là nó nằm trên những cái tờ giấy, trên những cái computer con số thôi, còn cái tiền mặt rõ ràng đó, cash is king hiện tại vậy là 2.000 tỷ Mỹ Kim, các quý vị. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến chiếc xe Nissan. Đây là bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay có liên quan đến chiếc xe Nissan, xe truck nha. Sáng hôm nay thì Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu Nissan recall, thu hồi trên 200.000 chiếc xe Nissan pickup truck. À, chiếc đầu tiên là Nissan Frontiers, chiếc thứ hai là Titans, có hai loại này thôi. Hai loại này, cái năm đời nó ra 2020 cho đến đời 2023. Tổng số chiếc xe này bán ở nước Mỹ, trong nước Mỹ, 203.223 chiếc. Quý vị nào có chiếc xe Nissan Frontiers và Titans thì quý vị nên đem đến để họ sửa, hoặc là đợi họ sẽ gửi thơ đến. Lý do là tại sao cái xe này á, chúng ta để cái số park, chữ P á, park. Thường thường cái xe tự động á, chúng ta park á, thì nó có cái gear đặc biệt, cái bánh xe răng đặc biệt, nó lock cái bánh xe lại. Ok, nó lock cái bánh xe lại, cái hộp số, trong hộp số nó có cái gear đặc biệt, nó lock cái bánh xe lại, thì cái xe đã đứng lên chỗ. Nhưng mà hai cái xe Nissan pickup truck này á, thì chúng ta để park nó không ăn khớp với nhau, nó không gì đâu mà. Và cái xe nó vẫn dùng cái từ, cái bản nhạc là quay đều, tức là vẫn tuột dốc bình thường, nên rất là nguy hiểm. Nhìn thì cái này nó không có gì, xe đậu mà, nhưng mà khi nó tuột, kéo cái xe nó chạy ra như vậy thì rất là dễ gây tai nạn, có nhiều trường hợp xảy ra. Nên Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu Nissan phải recall để sửa cái hệ thống này lại. Vậy thì quý vị nào có chiếc xe này thì khi mà chúng ta park đó, họ yêu cầu chúng ta cầm cái thắng tay, kéo cái két lên, tại xe truck nào nó cũng có thắng tay hết. Mà Chí Dũng nghĩ rằng chúng ta nên tập cái thói quen đó đi, thắng tay vậy nó cũng đỡ cho hộp số một chút ha. Nên một lần nữa, quý vị nào có chiếc xe Nissan Frontiers và chiếc xe Titan đời 2020, đời 2023, Bộ An toàn Giao thông Hoa Kỳ yêu cầu Nissan phải recall để sửa lại cái hộp số mà để park cái xe đứng lại, còn không thì chiếc xe này nó vẫn quay đều, cái thưa vị. Xin trở lại anh Dũng Nghiêm.
Cảm ơn Tiến Dũng. Thì bản tin mà hồi nãy Tiến Dũng mới, trong một trong những bản tin mà Tiến Dũng mới nói, thì cái bản tin mà Bộ Ngân khố sắp sửa in tờ 2 Mỹ Kim á, thì chắc là quý đồng hương mình sẽ rất là vui lắm đây, vì sắp tới là Tết Nguyên Đán mình có tờ 2 Mỹ Kim để lì xì cho nhau rồi, đúng không Tiến Dũng?
Dạ, Tiến Dũng nghĩ rằng nếu mà đổi tờ 2 đồng thì thay sao đổi tờ 100 đồng Tiến Dũng thích hơn, phải không? Đổi tờ 2 đồng thì tôi cho nhiều chút. Thật sự ra thì Tiến Dũng nhớ cách đây không còn năm ngoái đó, về Việt Nam có những người họ, người thân về Việt Nam cầm 2 đồng về, hình như là lì xì, tụi nó thấy cũng rất là bình thường lại rồi anh. Trước đây thì hình như tờ 2 đồng nó rất là quý hiếm, nhưng bây giờ tờ 2 đồng đem về thì họ thấy là cái thể chúng ta về ở vùng sâu, vùng xa, ở nhà quê hay là ở đâu đó, còn nước Sài Gòn chúng ta lì xì 2 đồng thì chúng cũng nghĩ rằng nó cũng còn rất là bình thường.
Nhưng mà cái ý nghĩa của tờ 2 đồng nó là đem sợi lại sự may mắn và tài lộc đó Tiến Dũng. Theo Dũng Nghiêm nghĩ là hình như là nó có ý nghĩa đó là nhiều hơn, ý nghĩa là nó mang lại sự tài lộc và cái sự may mắn.
Dạ, nếu mà thật sự lựa chọn cái sự may mắn, tài lộc, cái tờ 2 đồng đó, thì mà đưa Tiến Dũng tờ 100 thì mình nghĩ rằng cái đó may mắn nó hiện thực ngay tức khắc liền, chứ không cần đợi 2 đồng. Tiến Dũng nghĩ là nếu đưa tờ 100 thì Dũng thấy this is may mắn và tài lộc right there. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn vị, không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân.
Chào. Xin chúc Tiến Dũng một đầu tuần mới tràn đầy năng lượng và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và xin mời quý vị đến với những chương trình tiếp theo của Radio Sài Gòn Đà Lạt.